Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 29 tháng 8 năm 2016. Mở đầu chương trình phát thanh này, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Chủ tịch Trung Quốc đưa nhân vật thân cận tới vùng biên giáp Việt Nam. Nhà báo chống tham nhũng ở Ấn Độ trả giá bằng cả mạng sống.
Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố bỏ Đảng Cộng sản vì bức xúc với các hoạt động của tổ chức này.
Bây giờ thì nếu có cái gì vui vẻ thì cũng ở chơi cho nó vui, còn nếu mà học vui vẻ thì ra.
Ông Võ Văn Thôn đã cho VOA Việt ngữ biết lý do từ bỏ Đảng. Khánh An sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về một tổ chức nhân quyền đang thu thập các bằng chứng về các trại tù ở Bắc Triều Tiên. Mời quý vị đón nghe. Thưa quý vị, đấu tranh khủng bố là vấn đề đứng đầu nghị trình làm việc hôm nay khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry gặp Thủ tướng Sheikh Hasina và Ngoại trưởng Abu Hassan Mahmoud Ali của Bangladesh trong chuyến công du chính thức đầu tiên của ông tới thăm nước này. Từ Dhaka, thủ đô của Bangladesh, Steve Herman gửi về bài tường trình qua giọng đọc của Hoài Hương và Hoàng Long.
Ngoại trưởng Kerry đã thay mặt cho Hoa Kỳ bày tỏ những sự đồng cảm và hậu thuẫn mà Mỹ dành cho quốc gia vùng Nam Á vẫn chưa hết hoang mang sau cuộc tấn công vào một quán cà phê ở Dhaka hôm 1 tháng 7, giết chết 20 con tin, kể cả 17 người nước ngoài, mà nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Kerry nói vụ tấn công đó là một hành động gây phẫn nộ và rõ rệt nhắm mục đích chia rẽ Bangladesh và cắt đứt xã hội thân thiện này với phần còn lại của thế giới. Ông nói, không một quốc gia nào có thể hoàn toàn tránh được nạn khủng bố, và không ai trong chúng ta có thể thắng được cuộc chiến này nếu không có sự hậu thuẫn của các nước khác. Chúng ta phải sát cánh với nhau, và Hoa Kỳ đang sát cánh với Bangladesh trong cuộc đấu tranh này. Cảnh sát trang bị súng trường, nhiều người đi cách nhau có vài mét, canh gác trục lộ nơi đoàn xe của Ngoại trưởng Mỹ đi ngang qua, dọc theo các đại lộ khét tiếng là đông nghẹt xe cộ của thủ đô Dhaka. Nhiều đoạn đường đã bị phong tỏa, trong khi xe hơi chở đoàn tùy tùng của Ngoại trưởng Mỹ chạy nhanh qua. Một số tài xế bước ra khỏi xe, đứng cạnh những chiếc xe của họ trên các con đường bị tạm thời chặn lại, trong khi từng nhóm người qua đường đứng trên vỉa hè, lặng lẽ nhìn theo đoàn xe đi ngang qua.
Thành phố từng rất yên ổn này ngày càng thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố tinh vi, nhắm vào những người nước ngoài, các blogger và nhà hoạt động phi tôn giáo, cũng như thành viên của các nhóm thiểu số tôn giáo. Đây là một diễn biến đáng lo ngại tại một quốc gia Hồi giáo, được biết đến như một nước kết hợp hài hòa sự mộ đạo với lòng khoan dung. Chính phủ Bangladesh liên tục quy lỗi các vụ giết chóc cho các tổ chức bên trong nước. Bà Lisa Curtis, một nhà nghiên cứu kỳ cựu thuộc hội Heritage ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ, nói, chính phủ của Thủ tướng Sheikh Hasina cho tới nay vẫn duy trì lối tiếp cận theo kiểu vùi đầu vào cát như thế. Tình trạng này đã kéo dài vài năm rồi, mà chính phủ của bà Hasina vẫn muốn quy lỗi cho phe đối lập chính trị, thay vì thừa nhận rằng Bangladesh đang phải đối phó với vấn đề liên quan tới chủ nghĩa cực đoan. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, đại sứ Bangladesh tại Hoa Kỳ, Mohammad Ziauddin, miêu tả nước ông là đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất cứ mối đe dọa nào, bất chấp là đến từ đâu. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho VOA trước khi ông bay về nước để đón Ngoại trưởng Kerry, đại sứ Ziauddin nói, dù cho các mối đe dọa đó là do ảnh hưởng của nhà nước Hồi giáo hay của Al-Qaeda, nếu thực sự chúng xảy ra trong tương lai, Bangladesh sẵn sàng chiến đấu chống những kẻ thù ấy.
Bangladesh, Ấn Độ, Hoa Kỳ và nhiều nước khác liên tục trao đổi thông tin tình báo về các hoạt động khủng bố. Sự hợp tác đó đã được dẫn chứng là đã giúp chặn đứng một số cuộc tấn công đang trong những giai đoạn được hoạch định. Đại sứ Bangladesh nói tiếp, chính nhờ những trao đổi thông tin đó mà chúng ta đã bứng gốc được một số tổ chức khủng bố đang nằm yên chờ giờ hành động. Giới quan sát tình hình Bangladesh lưu ý rằng quốc gia đang phát triển này phải đối phó với mối đe dọa khủng bố ngày càng lớn mạnh ở trong nước, giữa lúc đang có chia rẽ ý thức hệ giữa thành phần ủng hộ một xã hội phi tôn giáo với các nhóm tôn giáo cực đoan.
Bà Lisa Curtis, cựu phân tích gia của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA, nhận định, trừ phi có một cuộc đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập Bangladesh, thì hầu như không thể nào đạt được một sự đồng thuận chung ở cấp quốc gia chống chủ nghĩa khủng bố, là điều đang thực sự đe dọa nước này. Vào chiều hôm nay, Ngoại trưởng Kerry sẽ có một cuộc hội kiến ngắn với thủ lãnh đối lập Bangladesh, bà Khaleda Zia, thủ lãnh của Đảng Quốc đại Bangladesh, gọi tắt là BNP. Bà Zia từng phục vụ trong cương vị thủ tướng, là đối thủ chính trị lâu đời của bà Hasina. Đảng BNP và Liên minh 20 đảng khác đã tẩy chay cuộc bầu cử năm 2014. Các thành viên của đảng này không có mặt trong quốc hội đương nhiệm. Vụ gấu ó cay đắng giữa hai phụ nữ đứng đầu hai gia đình thống trị nền chính trị Bangladesh từ lâu đã phủ bóng hệ thống chính trị của nước này. Một lực thứ ba, Jamaat-e-Islami, là đảng tôn giáo lớn nhất nước này, đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật cách đây 3 năm. Một nhóm chuyên gia về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tuần trước kêu gọi chính phủ Bangladesh hãy hủy án tử hình đối với một thủ lãnh của Jamaat-e-Islami và mở lại phiên tòa xét xử ông Mir Qasem Ali phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Mutiu Rahman Nizami, thủ lãnh của Jamaat, đã bị hành quyết hồi tháng 5 sau khi ông này bị kết tội về các tội ác chiến tranh đã thực hiện trong cuộc chiến tranh giành độc lập vào năm 1971 khi Bangladesh tách ra khỏi Pakistan.
Theo ông Curtis Chin, cựu đại sứ Mỹ tại Ngân hàng Phát triển Á Châu, thì ngoài việc tập trung vào mối đe dọa khủng bố và chấm dứt xáo trộn chính trị, giới quan sát tin rằng chính phủ Bangladesh còn cần phải giải quyết những nguyên nhân khác cản trở những tiến bộ kinh tế, cụ thể là nạn quan liêu cử quyền, các quy định, hành động can thiệp của chính phủ và tệ nạn tham nhũng đang tiếp tục cản trở đầu tư rất cần thiết để có thể tạo công ăn việc làm và tạo điều kiện cho một quốc gia Bangladesh phát triển mạnh hơn. Ông Chin, giờ là một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Độc lập Milken, khuyến cáo, còn rất nhiều việc cần phải làm để giải quyết những bất công và bất bình đẳng xã hội. Tuy nhiên, nghèo đói không thể biện minh cho các cuộc tấn công khủng bố.
Sang một tin khác cũng liên quan tới khu vực Nam Á, thưa quý vị, một tổ chức truyền thông đặt trụ sở ở New York, Mỹ, hôm nay công bố một phúc trình cáo buộc Ấn Độ không thể bảo vệ các nhà báo trước các nguy cơ bị tấn công và vì thế dẫn tới một môi trường đầy thách thức cho những ai phơi bày tình trạng tham nhũng ở nước này. Số liệu do Ủy ban Bảo vệ Ký giả, tức CPJ, ghi lại cho thấy 27 nhà báo đã thiệt mạng ở Ấn Độ kể từ năm 1992, trong khi nhiều nghi can trong các vụ khác hoàn toàn chưa bị trừng phạt. Trong vòng 10 năm qua, CPJ phát hiện chỉ có một nghi can bị truy tố rồi bị kết tội vì giết hại một phóng viên. Tuy nhiên sau đó nghi phạm đã được thả sau khi kháng án. Phúc trình dài 42 trang tập trung vào trường hợp của 3 phóng viên được cho là bị giết sau khi điều tra các vụ tham nhũng và hối lộ. Ở phần cuối của phúc trình, CPJ đề xuất chính quyền New Delhi công khai lên án tất cả các vụ giết hại nhà báo, nghiên cứu cách giải quyết của những nước khác phải đối mặt với tình trạng tương tự, nỗ lực thiết lập một cơ chế bảo đảm an ninh cho các nhà báo và điều tra các vụ tấn công nhắm vào tự do báo chí và ngôn luận. Sau một tin khác cũng từ khu vực châu Á, thưa quý vị, một cuộc thăm dò do kênh truyền hình TV Tokyo thuộc sở hữu của tập đoàn truyền thông Nikkei thực hiện ở Nhật Bản từ ngày 26 tới 28 tháng 8 cho thấy rằng 62% người được hỏi cho biết hậu thuẫn chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe, tức tăng 6 điểm so với hồi tháng 2, dù các chính sách kinh tế của ông vẫn chưa được toàn dân đồng lòng ủng hộ. Cuộc thăm dò cho thấy chỉ có 40% người được hỏi ủng hộ Abenomics, chính sách kinh thích tiền tệ và tài chính kèm theo cải cách cơ cấu kéo dài 3 năm. Đương kim Thủ tướng Nhật Bản lên nắm quyền kể từ năm 2012.
Even though people are not quite convinced that Abenomics is working all that well,
ông Jeff Kingston, giáo sư nghiên cứu về châu Á tại Đại học Temple ở Tokyo, nói với đài VOA rằng cho dù người dân không nghĩ rằng chính sách kinh tế đặt theo tên của ông Abe thực sự hiệu quả, tỷ lệ ủng hộ cao dành cho ông Abe có thể do tâm trạng phấn chấn của dân chúng sau khi các vận động viên của Nhật giành được 41 huy chương các loại tại Thế vận hội Rio. Ông Kingston nhận định rằng ông Abe có thể tại vị cho tới sau khi Nhật Bản tổ chức Thế vận hội 2020. Nhưng theo nhà nghiên cứu này, để có thể làm vậy, ông Abe cần phải tổ chức các cuộc bầu cử bất thường trước khi nhiệm kỳ hiện thời của ông kết thúc vào năm 2018. đồng thời phải thay đổi luật lệ của đảng để ông có thể tiếp tục lãnh đạo đảng cầm quyền Dân chủ Tự do, tức LDP, sau hai nhiệm kỳ. Ông Kingston nói thêm rằng việc ông Abe bổ nhiệm bà Tonomi Inada là Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Nhật Bản là điều đáng chú ý. Giáo sư nghiên cứu về châu Á này cho biết thêm rằng hiện có các tin tức nói bà đang được huấn luyện để trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa nhân vật thân tín tới đảm nhiệm trọng trách tại một tỉnh nằm ở vị trí chiến lược giáp với Việt Nam. Trong một bản tin ngắn đăng hôm qua, 28 tháng 8, Tân Hoa Xã cho biết rằng ông Tập đã bổ nhiệm ông Trần Hảo và Đỗ Gia Hào, hai người từng có thời làm nhiệm vụ làm việc chung với ông, tới đảm nhiệm vị trí bí thư tỉnh ủy Vân Nam ở Tây Nam nước này, giáp với Việt Nam, cũng như tại tỉnh Đông Dân là Hồ Nam. Cả hai ông Trần và ông Đỗ từng làm việc với ông Tập khi Chủ tịch Trung Quốc làm bí thư của Trung tâm Tài chính Thượng Hải năm 2007. Hãng tin Reuters dẫn lời một nguồn tin giấu tên, hiểu rõ tình hình của giới lãnh đạo Trung Quốc nói rằng ông Tập có mối quan hệ thân cận với cả hai quan chức này. Theo nhận định của giới quan sát, đây được coi là cuộc thay máu quan trọng ở cấp lãnh đạo tỉnh trước khi Trung Quốc tổ chức Đại hội Đảng 5 năm một lần vào năm sau. Không chỉ giáp danh với Việt Nam, Vân Nam còn nằm sát Miến Điện và Lào. Ngoài Vân Nam và Hồ Nam, theo Tân Hoa Xã, Tây Tạng cũng có tân bí thư. Đưa tin về sự thay đổi nhân sự này, Báo Lao động của Việt Nam cho biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức đại hội lần tiếp theo vào mùa thu năm 2017, trong đó dự kiến Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ củng cố thêm quyền lực bằng việc bổ nhiệm những đồng minh thân cận vào các vị trí vòng trong của Đảng, Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Vài tháng trước, việc ông Tập Cận Bình bổ nhiệm tướng Lý Tắc Thành, người được mệnh danh là sát thủ trong chiến tranh biên giới Việt-Trung cũng gây chú ý. Các nhà quan sát nhận định ông Lý được coi là sẽ giúp quân đội Trung Quốc trong tư thế sẵn sàng chiến đấu khi tranh chấp lãnh thổ với nhiều nước trong đó có Việt Nam đang nóng lên. Ông Lý, 63 tuổi, được chỉ định làm tư lệnh quân chủng lực quân mới được thành lập của quân đội Trung Quốc. Ông là một trong 7 vị tướng lĩnh của quân đội Trung Quốc có kinh nghiệm trận mạc. Ông gia nhập quân ngũ vào năm 1970 và tin nói ông từng bị thương trong chiến tranh biên giới Việt-Trung nhưng từ chối ngừng chiến đấu. Ngoài khía cạnh quân sự, các nhà quan sát cho rằng việc bổ nhiệm này giúp Chủ tịch Tập Cận Bình đạt được một số mục tiêu chính trị. Báo điện tử Một Thế Giới chạy hàng tít Trung Quốc tướng tham gia chiến tranh biên giới Việt-Trung được trọng dụng. Tờ này gọi việc bổ nhiệm của ông Tập là sự thưởng công cho tướng Trung Thành. Còn tờ Giáo dục gọi ông Lý là một trong hai viên tướng sát thủ nhất trong chiến tranh biên giới Việt-Trung.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hoặc 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Khánh An sẽ đem đến cho quý vị những tin tức mới nhất về Việt Nam.
Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam bắt tin loa phát thanh nhiễu sóng Trung Quốc. Loa phát thanh ở Hội An bị nhiễu sóng tiếng Anh, chứ không phải tiếng Trung Quốc. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam khẳng định với đài VOA. Ông Võ Văn Thơ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam cho VOA biết vụ nhiễu sóng tiếng Trung Quốc ở một số loa phát thanh phường Cẩm Châu, thành phố Hội An là do báo chí đưa lộn.
Không có vấn đề gì, nó là báo đưa lộn đấy, nó là tần số của VOV thảo hiểu qua tiếng Anh nhưng phải tiếng Trung Quốc, không có vấn đề gì đâu.
Giới chức của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam xác nhận với VOA rằng sự cố đài VOV do nhiễu sóng là do đang thử nghiệm. Ông Võ Văn Thơ cũng khẳng định từ trước tới nay chưa hề xảy ra hiện tượng nhiễu sóng tương tự tại địa phương. Trước đó, trong ngày 28 tháng 8, báo Tuổi Trẻ đưa tin nhiều người dân ở khu vực chợ Bà Lê đã rất bất ngờ khi nghe loa phát thanh của phường phát toàn tiếng Trung Quốc trong gần nửa giờ vào trưa 27 tháng 8. Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, trưởng đài truyền thanh truyền hình thành phố Hội An, được báo Tuổi Trẻ dẫn lời cho biết nguyên nhân vụ việc là do sự cố nhiễu sóng. Bà Cẩm xác định với Tuổi Trẻ rằng sự cố nhiễu sóng tiếng Trung Quốc trước đây đã xảy ra một lần, nhưng chỉ trong khoảng 3 đến 5 phút. Bà Cẩm cho Tuổi Trẻ biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An đã tham mưu cho thành phố để xử lý triệt để hiện tượng này. Một trong những đề nghị của đài là xin cấp kinh phí để mua bộ lọc mã hóa chắn sóng chống nhiễu để cài đặt tại các đài truyền thanh xã, phường của Hội An. Thông tin từ nhiều tờ báo Việt Nam cho biết, hiện tượng nhiễu sóng Trung Quốc còn xảy ra ở các đài truyền thanh phường Cẩm Kim, Cẩm Thanh của thành phố Hội An. Trước đây trong tháng 7, loa phát thanh phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và loa phát thanh ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã bị tình trạng nhiễu chèn sóng Trung Quốc. Việt Nam quy hoạch siêu dự án thép giữa lúc quan ngại về môi trường tăng cao. Việt Nam vừa đưa vào quy hoạch siêu dự án thép với quy mô lớn gấp đôi dự án Formosa cho giai đoạn 2020-2025. Thông tin trên được báo chí Việt Nam đưa ra vào giữa lúc mối quan ngại về sự cố ô nhiễm môi trường do hệ thống xả thải của nhà máy thép Formosa gây ra đang ngày càng tăng cao. Theo báo VN Express, Bộ Công Thương Việt Nam đã chấp thuận triển khai dự án khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná, Ninh Thuận với công suất 16 triệu tấn một năm và tổng mức đầu tư dự kiến hơn 10 tỷ đô la. Dự án được thực hiện theo 5 giai đoạn này, dự kiến sẽ sử dụng 240 hectare đất và sẽ chính thức hoạt động vào năm 2019. Cũng theo báo VN Express, Việt Nam sẽ trở thành công xưởng sản xuất thép của khu vực nếu dự án được triển khai. Chủ đầu tư dự án là tập đoàn Hoa Sen của Việt Nam. Trong bối cảnh dư luận Việt Nam đang quan ngại về tác động của dự án Formosa lên môi trường dẫn đến sự cố cá chết hàng loạt tại các khu vực biển miền Trung, lãnh đạo tập đoàn Hoa Sen lên tiếng khẳng định với báo VN Economy rằng tập đoàn này sẽ không để một giọt nước thải ra biển và nếu dự án gây ô nhiễm, chúng tôi sẽ tự đóng cửa nhà máy và giao hết toàn bộ tài sản cho nhà nước. Tập đoàn này cho biết thêm rằng lý do đầu tư dự án thép lớn nhất nước là do ngành thép ở Việt Nam hiện vẫn đang nhập siêu và nhu cầu thép cán nóng, phôi thép ngày càng tăng cao. Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM tuyên bố bỏ đảng Cộng sản. Ông Võ Văn Thôn, Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM vừa gửi thư cho chi bộ đảng Cộng sản nơi ông cư ngụ để thông báo về quyết định từ bỏ đảng kể từ ngày 26 tháng 8 vì không thể chấp nhận một tổ chức đoàn thể đang hoạt động trong đất nước Việt Nam mà không chấp hành luật pháp Việt Nam. Trong thư, ông Võ Văn Thôn, 76 tuổi, cho biết ông đã bị quận ủy quận 3 đề nghị kiểm điểm về việc tự ra ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, không chấp hành các quy định trong đảng. Ông Thôn cũng cho biết trong thư rằng ông đã báo cáo xin ý kiến của chi bộ. Sau khi chi bộ biểu quyết, có 6 ý kiến đồng ý và không có ý kiến không đồng ý. Nhưng sau khi ông nộp đơn tưởng kiểu cử, đảng ủy phường, thường vụ quận ủy đã mời ông Thôn ra phường và khuyên ông rút đơn vì tuổi cao sức yếu. Trả lời đài VOA, ông Thôn cho biết.
Đảng mình vô một cái tổ chức nào đó là mục đích để làm một cái phương tiện để mình hoạt động, thực hiện một cái việc gì đó. Ví dụ như trước đây là chúng tôi tham gia để rồi giải phóng cho đất nước độc lập, thống nhất. Còn bây giờ thì cái chuyện đó đã hoàn thành rồi. Thì còn bây giờ thì nếu có cái gì vui vẻ thì cũng ở chơi cho nó vui. Còn nếu học vui vẻ thì ra. Chứ bây giờ đâu có còn cái mục đích gì nữa đâu.
Trong thư gửi chi bộ đảng, ông Võ Văn Thôn nói ông bị ép buộc kiểm điểm về việc tự ứng cử mà ông cho là thi hành đúng quy định của luật pháp nhà nước Việt Nam và việc kỷ luật ông là thể hiện đảng không tôn trọng pháp luật nhà nước Việt Nam. Ông Võ Văn Thôn từng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 3 và Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới, luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Trở lại với phần tin quốc tế của chúng tôi. Thưa quý vị, một tổ chức nhân quyền đang bắt đầu thu thập bằng chứng để cuối cùng truy tố lãnh tụ Kim Jong-un và những nhà lãnh đạo khác của Bắc Triều Tiên về những tội ác chống nhân loại bằng cách ghi lại chi tiết những thông tin về hàng nghìn người bị đưa vào những trại tù chính trị. Brian Padden tường trình từ Seoul, Hoàng Long trình bày chi tiết.
Trung tâm Cơ sở Dữ liệu cho Nhân quyền Bắc Triều Tiên, gọi tắt là NKDB, đã công bố một danh sách những người bị giam giữ trong những nhà tù chính trị, nhân viên và nạn nhân của những vụ cưỡng bức mất tích, bao gồm tên, thời điểm bị giam cầm, tội bị cáo buộc và địa điểm của những trại vẫn còn hoạt động. Kim In-sung, một nhà nghiên cứu tại NKDB, cho biết. Ông Kim nói, bằng cách cung cấp thông tin cụ thể về từng thủ phạm, chúng tôi có thể cho họ thấy rằng họ chịu trách nhiệm về những hành động của mình trong trường hợp có sự khai mở ở Bắc Triều Tiên. Danh sách này dựa trên những cuộc khảo sát và phỏng vấn với hơn 1.000 người đạo tị Bắc Triều Tiên. Mục đích của nó là cung cấp thêm bằng chứng để củng cố bản phúc trình năm 2014 của Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc, ghi lại một mạng lưới những trại tù chính trị ở trong nước và những hành vi tàn bạo tràn lan, tương đương với những gì Đức Quốc xã đã làm trước và trong Thế chiến thứ hai. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sau đó đã biểu quyết đưa Bắc Triều Tiên ra Tòa án Hình sự Quốc tế về những cáo buộc tội ác chống nhân loại. Tuy nhiên, biện pháp này đã bị đình trệ tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nơi mà hai đồng minh của Bắc Triều Tiên là Nga và Trung Quốc sử dụng quyền phủ quyết của họ. Bắc Triều Tiên đã nhiều lần phủ nhận sự tồn tại của những trại tù ở trong nước. Sau khi bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc được công bố, Kim Song, một quan chức của Phái bộ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc, gọi những cáo buộc về hành vi tàn bạo là vô căn cứ và gọi những người đào tị khai chứng là cặn bã loài người. NKDB liệt kê vị trí của 4 trại tù đang hoạt động tại Bắc Triều Tiên, nhưng nói rằng có thể có những trại khác mà họ không biết. Trại 15 ở Yodok và trại 14 ở Kaechon nằm gần thủ đô Bình Nhưỡng. Trại 16 ở Hwangsun và trại 25 ở Chungcheong nằm gần Nga hơn, ở vùng đông bắc của Bắc Triều Tiên. NKDB nói rằng sự tồn tại của những trại này cũng như con số ước tính hơn 100.000 tù nhân chính trị đang bị giam cầm tại những địa điểm này đã được hình ảnh vệ tinh xác nhận. Tổ chức này cũng ghi nhận một số trại tù khác không còn hoạt động nữa. Danh sách những tội mà những người bị cáo buộc phạm phải bao gồm chỉ trích nhà nước, hoạt động tôn giáo, tìm cách trốn sang Hàn Quốc, nghe đài phát thanh nước ngoài và tìm cách liên lạc với người Hàn Quốc. Danh sách dài những tù nhân trong một số trường hợp có từ hàng chục năm trước. Năm 1970, Kim Kang-chun được cho là bị đưa vào trại 15 với cáo buộc phạm tội vì quan hệ gia đình liên quan tới người anh trai của ông ta. Người anh bị đưa vào một trại tù vì lên tiếng phàn nàn về chính phủ. Nạn đói nghiêm trọng trong những năm 1990 và đầu những năm 2000 giết chết hơn 3 triệu người Bắc Triều Tiên, đã chứng kiến sự gia tăng những vụ bắt giữ những gia đình tìm cách trốn thoát sang Hàn Quốc để tìm kiếm những nhu cầu cơ bản của con người. Năm 2004, những người con của ông Kim Jae-hoon bị đưa vào trại tù 16 vì họ tìm cách rời khỏi đất nước, theo NKDB. Nhiều người Bắc Triều Tiên vẫn đang bị bắt giữ vì tìm cách đào thoát. Nhưng NKDB nói, giờ đây đa phần đang tìm kiếm nhiều cơ hội kinh tế tốt hơn và tự do chính trị. Lim Sun-hee, giám đốc hoạch định và quản lý của NKDB, nói.
Gần đây, có những người trốn thoát vì họ không hài lòng với hệ thống chính trị, hoặc họ chống đối hệ thống chính trị, hoặc họ muốn có nhiều tự do hơn trong cuộc sống của họ.
NKDB lưu ý rằng, vào năm 2010, Kim Hui-sun bị bắt vì tìm cách vượt biên vào Trung Quốc với toàn bộ gia đình của mình. NKDB nói việc quốc tế săm soi nhiều hơn tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên có thể đã khiến chính quyền Kim Jong-un đóng cửa một số trại tù trong những năm gần đây. Nhưng những người vận động vì nhân quyền nói rằng tình cảnh bên trong những trại còn hoạt động vẫn chưa cải thiện. Bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc ghi lại sự ngược đãi có hệ thống tại những trại tù của Bắc Triều Tiên, bao gồm những vụ giết người ngoài vòng pháp luật, cưỡng bức mất tích, bắt giữ tùy tiện, đánh đập, cưỡng bức bỏ đói, tấn công tình dục, cưỡng bức lao động và tra tấn.
Thưa quý vị, nhà chức trách Afghanistan cho hay các lực lượng an ninh đã giải cứu được một nhân viên cứu trợ Úc 4 tháng sau khi bà bị dí súng và bắt cóc mang đi từ văn phòng của bà ở đông bộ Afghanistan. Hai người đàn ông vũ trang giả dạng làm nhân viên tình báo Afghanistan đã bắt cóc bà Carrie Jane Wilson, 64 tuổi, vào tháng 4 từ văn phòng của hội từ thiện của bà ở Jalalabad, thủ phủ của tỉnh Nangarhar đầy xáo trộn. Một người phát ngôn của chính quyền địa phương nói với đài VOA rằng nhà chức trách vẫn đang tìm cách xác định danh tính của những kẻ đã bắt cóc bà Wilson. Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Australia Julie Bishop xác nhận bà Wilson đã được phóng thích mà không bị hãm hại, và bà đã ngỏ lời cảm ơn chính quyền Afghanistan. Sang một tin khác, từ Trung Đông, thưa quý vị, các quan chức Iraq cho biết 5 kẻ đánh bom tự sát tấn công một đám cưới làm ít nhất 15 người chết. Hãng tin AFP của Pháp đưa tin rằng 20 người đã bị thương trong vụ tấn công xảy ra hôm qua 28 tháng 8 tại thị trấn Ain al-Tamer, cách thành phố linh thiêng của người Hồi giáo Shia là Karbala khoảng 50 km. Một quan chức địa phương cho biết những kẻ đánh bom tự sát cầm súng trường Kalashnikov và lựu đạn. Giới chức này nói rằng một trong những kẻ đánh bom tự làm nổ tung mình, trong khi những kẻ khác bị lực lượng an ninh triệt hạ. Các quan chức nói rằng chưa có ai hay tổ chức nào ngay lập tức lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công. Nhưng tổ chức nhà nước Hồi giáo gần đây từng đứng ra thừa nhận thực hiện các vụ tương tự. Thưa quý vị, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benjamin Ben-Eliezer hôm qua đời sau một thời gian lâm bệnh, thọ 80 tuổi. Ông được coi là một đầu mối liên lạc quan trọng giữa Israel và các quốc gia Ả Rập. Cựu quan chức này sinh ra ở Iraq rồi sau đó chuyển tới nhà nước Do Thái mới được thành lập lúc niên thiếu và gia nhập quân ngũ khi ở tuổi thanh niên. Ông là vị tướng chỉ huy trong hai thời kỳ quan trọng nhất trong lịch sử Israel, đó là cuộc chiến 6 ngày năm 1967 và cuộc chiến giữa Israel và một số nước Ả Rập còn gọi là chiến tranh Yom Kippur năm 1973. Nhưng sau đó mối quan hệ tốt đẹp giữa ông với cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và các nhà lãnh đạo Ả Rập khác đã tạo ra một bầu không khí ngoại giao ôn hòa giữa Israel và một số nước láng giềng. Và tin cuối, thưa quý vị, nữ Tổng thống bị đình chỉ chức vụ của Brazil, bà Dilma Rousseff, dự kiến sẽ phải điều trần trước các thượng nghị sĩ nước này trong phiên luận tội mới nhất. Bà Rousseff sẽ nói trong khoảng nửa giờ đồng hồ. Sau đó, cả phe ủng hộ lẫn phe chống, cựu nữ Tổng thống sẽ có cơ hội đặt câu hỏi đối với bà. Cựu quan chức 68 tuổi hiện đang bị xét xử vì cáo buộc vi phạm các luật lệ về tài chính trong khi quản lý ngân sách liên bang. Nữ Tổng thống đầu tiên của Brazil bác bỏ mọi cáo buộc đồng thời lên án các đối thủ âm mưu lật đổ bà cũng như phá hoại nền dân chủ của Brazil.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.